Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý bác Phật tử, hôm nay Dưới Hương sẽ giảng về tiêu đề Luân hồi trong lăng kính lăng nghiêm, thì có thể sẽ lạ với một số quý bác. Nhưng mà trước khi để vô cái tiêu đề đó thì Dưới Hương cũng muốn giới thiệu sơ với quý bác cái bối cảnh trước khi chúng ta có kinh lăng nghiêm, rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái mục đích của mình. Thì hầu như đa phần chúng ta biết rằng là sau khi Đức Phật ngồi thiền 49 ngày giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, thì Ngài quán thấy chúng sanh, Ngài dùng cái trí tuệ, tuệ quán thấy chúng sanh ở cõi ta bà này là tham mê ngũ dục, lo buôn bán, lo tài sắc, lo danh lợi, lo ngủ nghỉ mà không biết tìm cầu con đường giải thoát. Cho nên lúc đó đó Ngài muốn nhập niết, niết bàn. Thì khi đó chư thiên thấy Ngài nhập niết bàn thì các chư thiên mới xuống, các vị phạm thiên trên cõi trời xuống mới thỉnh Đức Phật vì lòng từ bi ở lại cõi trần này để mà nói pháp cho chúng sanh nghe. Vì có những chúng sanh ham mê ngũ dục, nhưng mà cũng có những chúng sanh nó thấy cái khổ của cõi ta bà, nó thấy cái khổ trong tình cảm, trong danh lợi, trong cuộc sống hàng ngày, cho nên muốn tìm cái cách để thoát cái khổ đó. Thì xin Đức Phật vì những chúng sanh tha thiết cầu con đường giải thoát đó mà chỉ cho chúng con đường thông điệp để cứu khổ. Thì vì sự thỉnh của các phạm thiên cho nên Đức Phật ở lại và Đức Phật thuyết pháp. Nhờ đó mà Đức Phật trải qua cuộc đời của Ngài thuyết pháp là 49 năm. Thì Tổ Thiên Thai có thống kê lại cái hệ thống giáo lý mà Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm. Ngài thống kê lại như thế này, có bằng bài kệ như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thức nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa niết bàn cộng tám niên. Có nghĩa rằng là đầu tiên Đức Phật nói về kinh Hoa Nghiêm bao nhiêu ngày? 21 ngày. Tối sơ tam thức nhật là đầu tiên nói 21 một ngày. Nhưng mà nói kinh Hoa Nghiêm ý vị đại thừa cao siêu quá, thấy chúng sanh nó có vẻ nó không hiểu, ngồi giảng mà nó mắt nó mơ màng đâu đó. Thành ra Ngài nói thôi rồi, chưa được rồi. Thế thì Ngài nghĩ rằng là mình phải giảng thấp xuống một chút xíu. Thế thì Ngài bắt đầu Ngài giảng hệ A Hàm. A Hàm Ngài giảng bao nhiêu năm? 12 năm. 12 năm trời. Hệ A Hàm là những kinh gì? Giả tỷ như Năm Bộ Nikaya, là giả tỷ như Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu Bộ vân vân, thì năm bộ kinh này từ Pali, tiếng Pali dịch ra, rồi cũng có tiếng Hán dịch ra thành ra năm bộ A Hàm. Thì cái đó thuộc về là hệ A Hàm. Rồi đến phương đẳng mà Ngài giảng như vậy là 12 năm. Thì trong cái giáo lý A Hàm đó thì nói về những cái nguyên tắc căn bản, nói về cái cách cho chúng ta quán sáu căn, sáu trần, sáu thức này huyễn vọng, hãy chuyển hóa cái con gà, con gì nữa? Con heo, con gì nữa? Con rắn, đó giỏi quá, năm ngoái học bây giờ nhớ ha. Chuyển hóa ba cái con đó, đừng có nuôi nó nữa, đừng có nuôi tham sân, sân si. Đó là cái hệ thống của nguyên thủy. Nhưng mà như vậy cũng chưa xong, Ngài lại nói thêm phương đẳng 8 năm nữa. Phương đẳng là gì? Phương là vuông, mẹ tròn con vuông. Đẳng là bình đẳng, tức là mọi người đều bình đẳng, đều vuông tròn như nhau. Tức là bắt đầu lên cái hệ thống phương đẳng là bắt đầu sắp sửa để mà hoàn thành cái đại thừa, mở đầu cái đại thừa nhưng mà chưa hoàn mãn là bắt đầu Ngài nói đại thừa. Và Ngài nói như vậy á, là gọi là tiền đại thừa như vậy á, là 8 năm, chưa đủ. Ngài nói thêm bát nhã, nhị thập nhị niên bát nhã đàm là 22 năm Ngài nói bát nhã. Thấy không? Tức là bắt đầu á, lúc đầu á, từ cái A Hàm á, là nói cho chúng sanh biết cái tướng là hư vọng. Nhưng mà đến Bát Nhã thì nói ngay cái tướng hư vọng đó, nó có cái thật tướng. Thật tướng là không hình, không sắc, không sanh, không diệt. Đó là cái thật tướng. Và đến 22 năm Bát Nhã rồi vẫn chưa đủ. Phật lại nói thêm đến cái gì nữa? Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm, tức là những cái năm cuối là nói Pháp Hoa Niết Bàn Lăng Nghiêm vân vân là 8 năm cuối, sau đó thì Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn. Thế thì vì sao mà Đức Phật phải có lúc đầu thử nói Hoa Nghiêm rồi thấy không được rồi phải giảm xuống, rồi sau lại phải nói lên cao lại? Là vì mục đích của Đức Phật là chủ yếu nói cho chúng ta biết rằng là cái khả năng chúng ta có khả năng thành Phật, nhưng mà mình chưa có nhận nổi, cho nên lúc đầu Ngài phải nói về cái gốc nguyên thủy là gì? Nguyên là gốc, thủy là lúc đầu, là cái gốc, để cho mình biết cái hư vọng mình buông đi, thì cái đó là cái gốc tu của mình. Trước hết mình buông bỏ những cái hư vọng, biết vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, buông ra, đó là cái căn bản, đó là cái giáo lý của Phật giáo nguyên, nguyên thủy. Nhưng mà như vậy cũng chưa đầy đủ. Như vậy chưa đầy đủ là cái ý của Phật, chưa đầy đủ cái mà chúng ta gọi là Phật, Phật giáo. Vì vậy cho nên muốn cho đầy đủ thì chúng ta phải tiến lên nữa, phải nhận lên nữa, thì lên đến Đại Thừa. Thì do đó cho nên mới có Đại Thừa thì mới nói được cái sự thật, mới vào được cái sự thật của Phật giáo. Mà sự thật đó là cái gì? Bát Nhã 22 năm nói được thực tướng của những hư vọng đó, là cái thể tánh chân thật của vạn pháp. Rồi đến Pháp Hoa đó, Phật mới tuyên bố là sao? Tất cả thanh văn, nữ nhân cho đến súc sanh đều có tánh, tánh Phật. Rồi ngay cả những cái chúng sanh mà đầy tham sân si nặng nề như mình nè, mà có đọa vào ngạ quỷ hay súc sanh hay là như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta có nhân duyên giác tỉnh, chúng ta có nhân duyên nghe Pháp, chúng ta tỉnh, thì là chúng ta cũng có khả năng thành Phật. Vì vậy cho nên có khả năng thành hiền, hiện thánh, chứ đừng có nghĩ là thôi người tôi là nhiều cái sân giận, người tôi nóng lắm, chắc tôi làm cái bước đó không nổi. Không, đến Đại Thừa Phật khuyến khích, Phật cổ động cho mình biết là mình có cái khả năng để thành Phật và thành hiền thánh. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là diệu pháp liên hoa, tức là cái tâm địa của mình á, nó đen, nó chung quanh bùn đen như vậy, nhưng mà nếu đủ duyên giác tỉnh thì nó có khả năng giác tỉnh, nó vẫn thơm tho giữa những bùn đen đen xì. Cho nên tâm địa của mình là như vậy, đó là Pháp Hoa. Đến Lăng Nghiêm thì Lăng Nghiêm giảng rất rõ, Pháp Hoa thì chỉ nói về tuyên bố và chỉ khuyến khích cho biết Phật tử chúng ta có cái khả năng như vậy. Đến Lăng Nghiêm thì giảng rõ ra tỉ mỉ phương pháp để chúng ta tu hành trở lại với cái tánh Phật của mình. Và kinh Lăng Nghiêm còn chỉ rõ cho chúng ta biết là chẳng những ngay sáu căn, ngay nơi con người mình thành Phật, mà ngay cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại, đất nước, gió, lửa, cỏ, cây, hoa, lá, vân vân đều là có cái Như Lai, Lai Tạng tánh. Cho nên chúng ta phục nguyện, chúng ta hay có câu là tình và vô tình đồng thành Phật, Phật Đạo. Cho nên mình biết có cái đó là cái ý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm. Thì Lăng Nghiêm giảng rất tỉ mỉ. Quý bác nào ở đây đã từng tụng Pháp Hoa rồi biết, thì Pháp Hoa thì chúng ta thấy là lễ Phật là cũng có thể thành Phật, thơ tả kinh, viết kinh diệu pháp liên hoa là cũng có thể thành Phật, đi nhiễu thác cũng có thể thành Phật, Bồ Tát thường bất kinh, lạy người khác nói con không dám kinh Ngài vì Ngài sẽ thành Phật trong tương lai thì cũng thành Phật. Để cho thấy là mình đã có cái nhân là Phật rồi thì chắc chắn trước sau gì mình cũng thành Phật thôi. Đó, thì cái đó là cái đại thừa. Lăng Nghiêm á, thuộc về là một trong, thường khi chúng ta nói kinh Đại Thừa thì như quý bác biết rồi, kinh Đại Thừa thì có rất là nhiều kinh. Ở đây ai biết những cái kinh gì phổ biến về gọi là kinh Đại Thừa nè? Kinh gì nói lớn lên, mạnh dạng lên? Kinh Pháp Hoa. Kinh gì nữa? Đại Niết Bàn. Kinh gì nữa? Viên Giác. Kinh Hoa Nghiêm. Kinh gì nữa? Duy Ma Cật. Kinh gì nữa? Viên Giác. Kinh gì nữa? Hoa Nghiêm nói rồi. Kinh gì nữa? A Di Đà, Kim Cang, vân vân, Lăng Già, vân vân. Thì đại khái chúng ta có 9 bộ kinh tiêu biểu cho Đại Thừa. Kinh Đại Thừa rất là nhiều, rất là phong phú, nhưng mà 9 bộ kinh tiêu biểu thì trong đó Lăng Nghiêm là một trong bộ kinh tiêu biểu. Thì kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Đẳng, kinh Lăng Già, kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, kinh Di Đà, kinh Giải Thâm Mật, kinh Lăng Nghiêm, vân vân, đó là 9 bộ kinh Đại Thừa tiêu biểu. Rồi vì sao mà Đức Phật phải quyền tạm nói những cái thấp rồi đến nói những cái cao như vậy? Vì sao phải quyền tạm? Vì bây giờ như vậy, khi không mà Phật lúc đầu Phật định nói Hoa Nghiêm á, là Phật nói cho chúng ta biết cái tánh thể chúng ta là Phật á, thì tự nhiên mình sẽ thấy xa xăm vời vợi, nó thâm thẳm quá đi, cái đó nhiều khi nó không thiết thực. Mà nhiều khi mình thấy thôi, bây giờ mình đi buôn hay mình đi làm nail hay là mình đi cày ruộng thì mình có tiền, mình có gạo, mình có internet thì nó dễ hơn, nó thiết thực hơn về nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con rồi lấy tiền đó đi làm phước không Văn. Thế thì mình thấy những cái lợi thiết thực đó. Còn mà nói làm thành Phật, thành đồ gì, nó xa vời vợi quá đi, nó thâm thẳm ở trên đâu, trên chín mây xanh á. Thành ra nếu mà có nói đi nữa thì mình cũng phủ nhận. Vì vậy Đức Phật biết cái tâm lý đó, cho nên Ngài phải quyền tạm. Tức là phải dùng cái từ thấp rồi đến cao. Thế thì quyền tạm là đầu tiên là như thế nào? Chỉ cho nó biết năm giới nhân thừa trước, rồi chỉ cho nó 10 giới để nó biết thiên thừa trước. Rồi ai mà giỏi nữa thì chỉ cho biết xuất gia, cạo tóc, bận áo cà sa, áo... trở thành những bậc thầy mô phạm để cho xa lìa cái gì? Cái ái nhiễm tham luyến đối với gia đình. Rồi từ từ, nhưng mà mục đích đâu có phải đi vô chùa để mà ăn chay cạo đầu. Mục đích đi vô chùa nhưng mà phải quyền tạm như vậy trước, cho nó giữ như vậy trước. Rồi từ từ học kinh thì cũng phải học từ cái kinh thấp rồi mới lên đến kinh cao, thì đó là quyền tạm. Chứ mà vô một cái dạy kinh Lăng Nghiêm là thôi không hiểu nổi, là xách gói đi về nhà vì không hiểu nổi, phải không nè? Cho nên mình phải hiểu cái sự quyền tạm là như vậy. Thành ra phải cho học luật trước, cho học tứ niệm xứ trước, cho học bức tranh luân hồi của năm ngoái trước, rồi nghe kinh quý thầy, nghe kinh này hết bộ này đến bộ kia, phải không? Cuối cùng rồi bắt đầu nói đến các kinh đại thừa thì nó sẽ không có ngỡ ngàng. Chứ không phải mục đích chúng ta đi tu là đơn giản là chỉ có tránh xa lánh cuộc đời hay là cái gì vân vân, hoặc là đến đây nghe pháp không phải đơn giản để cho tiêu khiển thời gian vân vân, mà mục đích đi từ từ hội đúc tuệ cũng vậy, đi từ từ cho quý bác nghe những cái thấp trước, rồi từ từ thỉnh quý cô dạy những cái cao và cao lên. Thế thì chúng ta biết 49 năm của Đức Phật cũng như vậy, những năm đầu Ngài đều phải quyền tạm, nói những cái thấp, nó như là một cái gốc, cái căn bản, rồi sau đó đưa chúng ta lên cái đầy đủ hơn. Thế thì mình phải hiểu ý như vậy. Trong gia đình bản thân quý bác làm cha mẹ, thì quý bác dạy con cũng phải quyền tạm. Đó, thế này. Đó, mình thấy những cái phương tiện, những cái diệu dụng của tánh Phật của mình đó, mình không nhận ra. Vâng. Phật dạy hết bộ kinh này đến bộ kinh khác, đủ bộ rồi sau đó Phật mới dám nói là mình là có cái tánh Phật, là có cái Như Lai Tạng. Thì cái đó là cái mục đích chính của Phật. Đức Phật biết bao nhiêu năm, mãi cuối đời sắp tịch rồi thì Đức Phật bắt đầu mới dám nói đến kinh Pháp Hoa, dám nói đến kinh Lăng Nghiêm, dám nói đến kinh Niết Bàn. Bởi vì nói trước khó lắm, từ từ quý bác sẽ coi rất là khó nhưng mà rất là hay. Bây giờ Lăng Nghiêm thuộc về thừa nào? Phải giới thiệu sơ để ông thôi quý bác học Lăng Nghiêm, mình phải biết sơ sơ Lăng Nghiêm nó thuộc về cái gì và trước khi có Lăng Nghiêm nó như thế nào. Lăng Nghiêm thuộc về Bồ Tát Thừa. Vì sao? Vì rằng là tuy là Bồ Tát Thừa, tức là dạy những vị để nhận cái tánh Phật của mình. Tuy là Bồ Tát Thừa nhưng mà Kim Thanh Văn Thừa. Kim Thanh Văn Thừa là gì? Thanh Văn Thừa tức là những vị mà quán để chuyển hóa cái tham sân si của mình, biết sáu căn sáu trần hư vọng vân vân, giữ giới luật tỳ kheo ni vân vân, thì những cái giới này là giới tỳ kheo thanh văn. Thì tuy rằng là gọi là Bồ Tát Thừa tức là về tâm giới, nhưng mà kim cả thanh văn thừa, vì tuần tới chúng ta sẽ học về giới của Lăng Nghiêm rất là tinh nghiêm, sát đạo giam vọng, ngay cả cái tính đoạn cũng không còn, ăn chay, ngay cả uống sữa cũng không ăn, ngay cả bằng áo len, bằng lông ngỗng hay lông thú cũng không bằng, vân vân, cử cả ngũ tăng hành hẹ tội nén, vân vân. Những cái này cuối đời Phật mới dám nói, chứ lúc đầu là Phật không dám nói. Khuyên nó ăn chay một chuyện không, mà nó còn phải ăn chay kỳ, ăn chay ngày, mà kêu ăn chay trường còn chưa được, nó huống chi kêu những cái khác. Cho nên Phật phải từ từ, cuối đời rồi Phật mới nói. Thế thì nhân thừa là gì? Nhân thừa là chúng ta biết rồi, là giữ năm giới, không sát đạo dâm vọng. Thiên thừa là chúng ta không được tham sân si, rồi giữ thiền định và bố thí. Thanh văn thừa tức là biết sáu căn, sáu trần hư vọng, buông xả. Bồ Tát thừa tức là có tâm hạnh cao cả thì lên ngôi Phật. Phật thừa tức là dạy cho mình trở về tánh Phật. Thế thì Đức Phật thuộc về thừa nào? Bồ Tát thừa trong năm, năm thừa. Giới thanh văn Ni Lăng Nghiêm rất là khó, vân vân. Cho nên rằng là rồi bây giờ chúng ta học thêm một cái nữa, Lăng Nghiêm thuộc về giáo nào? Thì Lăng Nghiêm thuộc về biệt giáo nhất thừa và đồng giáo nhất thừa. Biệt giáo nhất thừa là gì? Biệt tức là riêng biệt, special, tức là đặc biệt, chuyên riêng về cái người đó thôi. Là sao? Lăng Nghiêm riêng biệt chỉ cho mình biết về cái khả năng mình có thành Phật, trong khi thanh văn thừa hay là các hệ giáo lý A Hàm mà quý vị đã có đọc qua đó thì thấy rằng là chỉ cho dạy rằng là chúng ta đừng nuôi ba cái con tham sân si đó thôi, chứ chưa dạy về cái khả năng thành Phật. Năm ngoái chúng ta học cái tánh luân hồi, cái bản luân hồi, chưa dạy gì về tánh Phật hết đó. Cho nên mình biết rằng là thuộc về biệt giáo nhất thừa. Mà nói nhất thừa là gì? Nhất thừa tức là năm thừa nhưng mà nó đồng về là một, một thừa. Và cũng gọi là đồng giáo nhất thừa. Nhất thừa tức là đưa về quả vị Phật. Đồng giáo tức là cái gì? Tức là đồng đều, ai cũng có thể thành được hết. Khi xưa có chia ra, khi xưa Phật chia ra, hay ai tu năm giới á, thì được làm cõi người. Còn ai mà giữ Bồ Tát mà thiền định á, thì lên thiên thừa. Còn thanh văn thừa là những chúng xuất gia giữ giới luật như quý thầy tỳ kheo ni vân vân, lọc sạch phiền não, chuyển bốn đảo. Bốn đảo là thấy thân, đừng thấy bốn đảo của cái tứ niệm xứ vân vân, thì rằng là sẽ thành A La Hán. Học tu như vậy thì sẽ thoát khỏi luân hồi sanh tử và thành thánh A La Hán. Thì chỉ tiểu thừa chỉ được cái lên chứng A La Hán. Cho nên nếu quý bác có duyên học về A Hàm thì sẽ thấy mục đích của A Hàm là chỉ đưa đến một cái thoát sanh tử, tức là không còn tái sanh về cõi đời này nữa. Trong đó có bốn quả thánh, nhớ nè, quả tư đà hoàng tức là còn bảy lần tái sanh, quả tu đà hoàng, rồi quả a na hàm, rồi quả a la hán. Thì a la hán là không còn trở lại cái cõi ta bà này nữa. Thì mục đích của Phật giáo Nguyên Thủy, mục đích của các hệ a hàm chỉ tới đó thôi. Cho nên tiểu thừa là chỉ mong đến a la hán, chứng a la hán là thôi, chứ không có mong cái chuyện rằng là sẽ thành Phật. Còn Bồ Tát á, Bồ Tát á, thì là được khả năng có, được hứa khả là sẽ thành Phật. Bởi vì Bồ Tát là những người nghĩ đến cái khổ của chúng sanh chung quanh mà cùng đưa đường dẫn lối để cùng đi lên giải thoát. Thế thì chia ra là có năm thừa như vậy. Thì ngày xưa chia nó có riêng biệt như vậy, nhưng mà bây giờ thì Phật cho thấy rằng là nó là thuộc về nhất thừa. Đến Lăng Nghiêm này chúng ta thấy là nhất thừa, có nghĩa rằng là nó là một con đường mà chúng ta đi qua năm nấc thang, chứ không phải là riêng biệt của năm vị, không phải riêng biệt của năm hệ phái. Xóa sạch ranh giới nhất thừa có nghĩa là xóa sạch ranh giới năm, là không phải năm cái khác nhau hoặc là riêng năm con đường, mà là một con đường có năm nấc. Tới Đại Thừa thì Phật mới tuyên bố rằng là có cái con đường ấy, chứ không phải là năm. Tuy một mà là năm, tuy năm là một, cho nên con đường đó chúng ta vẫn phải đi thứ tự, chứ vẫn phải cạo đầu, vẫn phải nghe kinh từ thấp lên cao, vẫn phải, chứ không phải mà cứ nói là nhất như vậy rồi cái chúng ta nhảy một cái. Thì nó có một cái tu là kêu bằng tiệm ngộ và đốn ngộ. Chúng ta thì thuộc về loại là tiệm ngộ, đi từ từ, chứ còn thượng căn lắm thì mới là đi về đốn ngộ. Cho nên rằng là khi đến đây rồi thì chúng ta thấy là không còn cố chấp mình là riêng của cái phái nào nữa hết, mà tất cả là một con đường, nhưng mà đi chưa tới nơi, đi đầy đủ thì sẽ tới đích, là như vậy. Vẫn là một con đường nhưng mà có năm nấc. Lăng Nghiêm có phải thuộc về viên giáo không? Lăng Nghiêm thuộc về viên giáo, tức là cái giáo lý viên đốn, giáo lý tận cùng. Vì cái tánh Phật của mình á, là viên thông khắp nơi hết trơn, mười phương ba cõi, nơi đâu cũng là có cái tánh Phật của mình. Vậy cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát hay là mình nguyện cầu thì các ngài nghe hết. Còn mình á, thì mình chưa trở về lại được với cái tánh đó, cho nên ai gọi thì mình nghe, mà ai không gọi thì mình không nghe. Đó là về cái tánh của mình chưa trở về được với cái tánh viên của mình. Lăng Nghiêm thuộc tông nào? Lăng Nghiêm rút ra ở bộ Quán Đỉnh Chương Cú. Đây là một trong năm bộ kinh lớn của Mật Tông. Nhớ nha, Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm thuộc về một trong năm bộ kinh lớn của Mật Tông. Về sự thì Lăng Nghiêm thuộc về Mật Tông vì rút ở trong bộ Mật Tông ra. Còn nhưng mà về lý thì Lăng Nghiêm thuộc về Hiển Giáo. Hiển Giáo là gì? Là có thể bày ra, có thể chỉ ra, có thể giải thích rất là rõ, rất là cặn kẽ. Giá tỷ mật nói về Lăng Nghiêm, về sự, về lý, thế Lăng Nghiêm vừa có cái mật và hiển. Giá tỷ như chúng ta có cái chú, thần chú thủ Lăng Nghiêm, phải không nè? Thì thần chú thủ Lăng Nghiêm nó thuộc về cái gì? Thuộc về mật. Mật có nghĩa là không giải thích được. Giả tỷ như an a na le be da sa ra da di a ri an da da ne o sa da ban ne va o hồng đô lô phán ta bà ha, hiểu gì không? Không, đó, không hiểu gì hết, tức là nó mật. Mật tức là bí mật, không hiểu gì hết, phải không nè? Còn mà giải thích được có con heo, con gà, con vịt này kia vân vân, giải thích được thì tức là nó là hiển, hiển giáo, nhớ như vậy. Đương cơ của Lăng Nghiêm là gì? Là ai là đương cơ của Lăng Nghiêm? Đương cơ tức là cái người mà để mình nói đó. Thì đương cơ của Lăng Nghiêm á, là các vị thanh văn như Ngài A Nan, Ngài Phú Lâu Na. Tuy rằng trong Kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát trình bày cái sự tu của mình. Và Lăng Nghiêm thuộc tạng nào? Lăng Nghiêm thuộc về tạng định. Vì sao? Vì trong đây A Nan cầu thỉnh ba pháp Samatha, Tamma và Thiền Na. Đây là ba pháp thuộc về định, rất là hay, định tự tánh đó. Nhưng mà Lăng Nghiêm cũng thuộc về tạng luật. Vì như hồi nãy Dĩ Hương nói, tuần tới chúng ta sẽ học qua luật của Lăng Nghiêm, rất là tinh nghiêm, rất là băng xương. Hạt xương rớp xuống, quý bác nhìn hạt xương, quý bác có thể nhìn xuyên qua, nó không có một cái cợn bụi gì trong đó hoa. Thế thì giới của Lăng Nghiêm rất tinh nghiêm như vậy. Cho nên Lăng Nghiêm vẫn thuộc về tạng, tạng luật. Lăng Nghiêm vẫn thuộc về tạng luận. Vì sao? Vì Kinh Lăng Nghiêm rất là dày, giải nghĩa rất là tỉ mỉ. Con đường để chúng ta tu học, con đường để chúng ta đọa lạc, con đường làm sao có bảy loài. Nhớ bảy loài không? Nhớ không? Sáu cõi cộng với cõi nào? Cõi tiền, giỏi quá. Đó, nhớ vậy. Lăng chỉ có vài kinh Đại Thừa mới nói thôi. Còn nếu quý bác học kinh A Hàm thì chỉ nói về sáu, sáu cõi. Và nó nhớ vậy. Nếu mà chúng ta học Lăng Nghiêm thì chúng ta học được bảy đại. Trong khi các kinh A Hàm thì chỉ nói về bốn. Bốn đại, bốn đại là gì? Đất nước, gió, lửa. Đó, mình phải nhớ như vậy. Vì Phật từ từ Phật bắt đầu Phật nói kỹ và sâu và uyên, uyên áo. Thế thì Lăng Nghiêm á là về luận nữa, vì trong đây Phật phân tách rất rõ luân hồi và giải thoát. Rồi, tên kinh Lăng Nghiêm gọi là gì? Tên kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Đại Phật Đỉnh, đỉnh là gì? Tốt, quý bác nhìn tượng Phật, thấy Phật ngồi đây ha, thấy cái đại nhục đỉnh của Phật không? Đây từng cái lọn tóc rồi ở trên đây là đỉnh. Thế thì đã gọi là đại Phật đỉnh, tức là không phải mấy cái lọn đây đâu nha, lọn mà trên thốp á, kêu mà mình nói thốp ten, thốp 100 gì đó, nhưng mà trên thốp hết á. Thế thì chúng ta biết là Lăng Nghiêm là thuộc tớp á, trên đỉnh á, đỉnh đầu của Phật á. 49 năm, 40 mấy năm trời nói đủ thứ hết, nói đủ thứ và cuối cùng thì phải đưa lên cái cao, đó là như vậy. À, thế thì là cái đỉnh, vì sao đỉnh? Vì nơi đó chỉ rõ cho chúng ta biết là đất nước, gió, lửa, những gì trong chúng ta thấy tại đây đều là Như Lai tạng, tạng tánh, thì chỉ có trên đỉnh mới dám nói thôi. Còn không thì mình nói đây là cái miro, đây là cây viết, đây là cái ly, không phải là tánh Phật, phải không nè? Nhưng mà đến khi chúng ta học một nửa cuốn Lăng Nghiêm học tới, chúng ta sẽ thấy Phật dạy cho chúng ta cái cách quán và cái cách nhận như thế nào để biết rằng là đấy cũng là những cái Phật, Phật tánh, nhưng mà Như Lai tạng là còn trong tạng của Như Lai, từ từ sẽ nhận ra. Thế thì Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật, Phật đỉnh, tức là cái nhục đỉnh tối cao của Đức, Đức Phật, đỉnh đầu của Đức, Đức Phật. Thế thì cái chân á, tức là Phật giáo nguyên, nguyên thủy, tức là cái gốc, cái căn bản phải có, chứ không có thì nhà sẽ sập. Chứ không phải, cho nên hồi nãy nói con đường dài 5 nấc, vẫn phải đi từng nấc một mà đi. Chứ không phải nói thôi, đừng nghe mấy cái kia, nghe cái trên, thì không có hiểu gì hết. Phải năm ngoái học luân hồi rồi, thì bây giờ luân hồi này với Hương mới connect, mới so sánh được, thì mới hiểu, bổ sung lẫn nhau và mới hiểu. Thế thì chúng ta vẫn phải đi từng nấc, nấc một. Rồi giả tỷ như là bụng chân là nguyên thủy, bụng là phương đẳng bát nhã, rồi bắt đầu đầu mới là lăng nghiêm pháp hoa niết bàn vân vân. Đó là cái thứ tự 49 năm của Đức Phật. Lăng nghiêm còn tàu dịch gọi là định viên, định tự tánh viên, hồi nãy Dĩ Hương nói rồi là tròn đầy không thiếu, ở nơi năm ấm, ở nơi sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, ở nơi đất nước gió lửa, đầy đủ cả cái tánh định này. Nhớ không, khi Đức Phật ngồi thiền giác ngộ đến ngày 49, mở mắt ra, ngài lúc sao mai vừa vừa xuất hiện, ngài giác ngộ, ngài nói liền một câu gì: không ngờ tất cả chúng sanh đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Là cái tánh viên này nè, bây giờ đang buồn phiền, đang bị đọa lạc, đang bị phiền não, đang bị tù tội, đang bị nghèo đói, đang bị đủ thứ, nên đó là những cái tướng. Chứ mà cái tánh là đầy đủ như ông Phật không khác. Phật trên đó ngồi sao mình ở đây như vậy. Chẳng những như vậy, Lăng Nghiêm còn chỉ cho biết ngọn cỏ, lá cây, bình sữa, bình orange, bình nước cam, là ông Phật hết. Thấy cao chưa? Là Đại Phật, Phật đỉnh, đỉnh đâu của Phật. Định tự tánh là gì? Tự nó đã là định rồi, còn bây giờ quý bác rối mù lên, quý bác tán loạn, lăng xăng, chạy tới, chạy lui. Cái đó là những cái thói quen, những cái quân tập mới đây của chúng ta thôi. Bản lai chúng ta đã định rồi. Cho nên mình lặng một cái là mình có thể trở lại được cái định tự tánh của mình.